Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Man and His Symbols là tác phẩm cuối cùng của Carl Jung, được viết cho độc giả phổ thông để giải thích những ý tưởng cốt lõi của tâm lý học phân tích theo cách dễ tiếp cận hơn. Cuốn sách thuộc lĩnh vực tâm lý học nhưng đồng thời cũng chạm tới thần thoại, nghệ thuật, tôn giáo và nghiên cứu giấc mơ. Mục đích chính của sách là cho thấy con người có thể hiểu đời sống nội tâm thông qua biểu tượng, nhất là những biểu tượng xuất hiện trong mơ, trong tưởng tượng và trong các hình thức sáng tạo. Thay vì trình bày học thuật khô cứng, sách dùng ví dụ, hình ảnh minh họa và các phân tích cụ thể để làm rõ mối liên hệ giữa ý thức và vô thức. Đây là một cuốn nhập môn quan trọng với Jung vì nó tóm lược nhiều khái niệm nền tảng như vô thức tập thể, nguyên mẫu, cái bóng và bản ngã theo giọng điệu gần gũi, thực hành hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biểu tượng là ngôn ngữ trung tâm để hiểu vô thức. Điểm then chốt của cuốn sách là quan niệm rằng vô thức không nói bằng lập luận trực tiếp mà nói bằng biểu tượng. Jung xem biểu tượng như một hình thức mang nhiều tầng nghĩa, vượt khỏi cách diễn giải đơn giản theo nghĩa đen. Vì vậy, khi một hình ảnh lặp lại trong giấc mơ, tưởng tượng hoặc sáng tác nghệ thuật, nó không chỉ là chi tiết ngẫu nhiên mà có thể phản ánh xung đột, nhu cầu hay khả năng đang hình thành trong tâm lý. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó thay đổi phương pháp tự hiểu bản thân, từ việc chỉ hỏi điều gì đã xảy ra sang việc hỏi hình ảnh đó đang ám chỉ điều gì. Sách nhấn mạnh rằng biểu tượng không thể bị khóa chặt trong một nghĩa duy nhất mà cần được đặt trong bối cảnh cá nhân và văn hóa. Nhờ đó, độc giả học được cách đọc giấc mơ như một dạng đối thoại với phần sâu kín của chính mình thay vì xem chúng là những mảnh vụn rời rạc. Thứ hai, giấc mơ được xem như cửa ngõ trực tiếp vào đời sống tâm lý. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách Jung nâng giấc mơ từ chỗ bị xem như ảo ảnh hay nhiễu loạn thành một nguồn thông tin có giá trị về tâm lý. Theo ông, giấc mơ không đơn thuần lặp lại những gì ban ngày ta đã nghĩ, mà thường bù trừ cho thái độ ý thức của con người. Nếu đời sống tỉnh thức quá thiên về lý trí, mơ có thể đưa vào hình ảnh cảm xúc, bản năng hoặc trực giác bị bỏ quên. Nếu một người né tránh vấn đề nào đó, giấc mơ có thể biểu hiện nó dưới hình thức biểu tượng. Sách vì thế không khuyến khích giải mộng theo công thức cứng nhắc, mà khuyến khích quan sát chuỗi hình ảnh, cảm xúc và liên hệ cá nhân. Cách hiểu này tạo nên giá trị thực hành rõ rệt vì nó giúp người đọc nhận diện những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt ý thức. Giấc mơ trong khung nhìn của Jung là một cơ chế cân bằng nội tâm hơn là một câu đố huyền bí. Thứ ba, các nguyên mẫu và vô thức tập thể tạo nên tính phổ quát của biểu tượng. Cuốn sách cũng giới thiệu ý tưởng rằng một số hình ảnh và mô hình tâm lý không chỉ thuộc về trải nghiệm cá nhân mà còn bắt nguồn từ vô thức tập thể. Đây là tầng sâu hơn của tâm lý, nơi con người chia sẻ những nguyên mẫu có tính phổ quát như người mẹ, người anh hùng, kẻ già khôn, cái bóng hay hình tượng tái sinh. Jung dùng các nguyên mẫu này để giải thích vì sao những biểu tượng tương tự lại xuất hiện trong thần thoại, chuyện cổ, tôn giáo và giấc mơ ở các nền văn hóa rất khác nhau. Điều quan trọng ở đây không phải là khẳng định mọi biểu tượng đều giống nhau tuyệt đối, mà là chỉ ra rằng con người có những cấu trúc tâm lý chung tạo nền cho cách tưởng tượng và cảm nhận thế giới. Nhờ lý thuyết này, cuốn sách nối đời sống cá nhân với lịch sử văn hóa rộng lớn hơn. Nó cho thấy vì sao một giấc mơ riêng tư đôi khi vẫn mang âm hưởng cổ xưa, và vì sao hiểu biểu tượng cũng là hiểu những mô thức tinh thần bền vững của loài người. Thứ tư, cái bóng, bản ngã và sự phát triển cá nhân. Một mạch ý quan trọng khác trong sách là mối quan hệ giữa bản ngã có ý thức và phần bị chối bỏ của nhân cách, tức cái bóng. Jung cho rằng con người thường chỉ nhận diện phần mình muốn trở thành, còn những khuynh hướng bất tiện, yếu đuối hoặc bị xã hội cấm đoán thì bị đẩy xuống vô thức. Nhưng điều bị chối bỏ ấy không biến mất, nó thường quay trở lại trong giấc mơ, xung đột hoặc những phản ứng quá mức trong đời sống. Sách cho thấy phát triển cá nhân không phải là loại bỏ cái bóng, mà là nhận diện và tích hợp nó để nhân cách trở nên toàn vẹn hơn. Đây là một cách hiểu sâu sắc về trưởng thành tâm lý vì nó không đồng nhất trưởng thành với sự hoàn hảo đạo đức hay kiểm soát tuyệt đối. Trái lại, nó nhấn mạnh nhu cầu tự đối diện với những phần khó chịu của chính mình. Qua đó, Man and His Symbols biến lý thuyết tâm lý thành một lời mời thực hành nội tâm, giúp độc giả đọc những xung đột cá nhân như dấu hiệu của quá trình hợp nhất tâm lý đang diễn ra. Cuối cùng, sự kết hợp giữa tâm lý học, nghệ thuật và thần thoại làm nên sức riêng của cuốn sách. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm tâm lý học khác là nó không tách tâm lý con người khỏi văn hóa biểu tượng rộng lớn. Jung và các cộng sự liên tục liên hệ giấc mơ với tranh ảnh, chuyện cổ tích, nghi lễ, thần thoại và tư tưởng tôn giáo để chứng minh rằng đời sống tâm lý luôn được biểu đạt bằng hình thức tượng trưng. Cách trình bày này giúp người đọc thấy tâm lý học không chỉ là khoa học về triệu chứng, mà còn là khoa học về ý nghĩa. Những ví dụ minh họa phong phú làm cho các khái niệm trừu tượng trở nên dễ hình dung hơn, đồng thời cho thấy sáng tạo nghệ thuật có thể là con đường để vô thức tự biểu đạt. Cuốn sách vì thế đứng ở giao điểm giữa nghiên cứu học thuật và tự khám phá cá nhân. Nó không chỉ dạy cách hiểu giấc mơ, mà còn dạy cách nhìn nghiêm túc vào trí tưởng tượng, biểu tượng tôn giáo và các hình ảnh văn hóa như những dữ liệu tâm lý có giá trị. Đây chính là điều khiến sách giữ được ảnh hưởng lâu dài. Kết luận, Man and His Symbols phù hợp nhất với những ai muốn hiểu Jung nhưng không muốn bắt đầu bằng các trước tác khó tiếp cận hơn của ông. Độc giả quan tâm đến tâm lý học, giấc mơ, biểu tượng, nghệ thuật, tôn giáo và quá trình tự nhận thức sẽ tìm thấy trong sách một nền tảng rất hữu ích. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không coi tâm lý chỉ là hành vi bề ngoài mà xem đời sống nội tâm như một hệ thống có chiều sâu, nơi hình ảnh và biểu tượng mang thông tin thật sự. So với nhiều sách nhập môn tâm lý học khác, tác phẩm này nổi bật vì kết nối được lý thuyết với huyền thoại, văn hóa và trải nghiệm cá nhân mà vẫn giữ giọng giải thích tương đối rõ ràng. Nó giúp người đọc học cách quan sát giấc mơ, nhận diện cái bóng và hiểu vì sao con người luôn tạo ra biểu tượng để nói về điều khó nói nhất trong mình. Với vai trò là tác phẩm cuối cùng của Jung, sách vừa có tính tổng kết, vừa có tính khai mở, nên vẫn là một điểm vào quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tiếp cận tư tưởng Jung một cách nghiêm túc. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl G. Jung, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!